Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chúa Nhật mùng 3 tháng 3, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến ý nghĩa biểu tượng trong Kinh Thánh. Và chương trình sẽ kết thúc với Mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách, có tựa đề Huấn quyền Giáo Hoàng và Kinh Mân Côi. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt trình bày.
Vatican, sáng hôm thứ Sáu mùng 1 tháng 3, ngày đầu tiên trong thời gian chống tòa, Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y đoàn, đã bắt đầu gửi thư mời các Hồng Y tham dự phiên họp đầu tiên vào lúc 9 giờ rưỡi sáng mai thứ Hai mùng 4 tháng 3 để quyết định ngày nhóm mật nghị bầu Đức Tân Giáo Hoàng. Cuộc họp sẽ diễn ra trong phòng họp Thượng Hội đồng Giám mục cạnh Đại Thính đường Phaolô VI, vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày sẽ có một cuộc họp thứ hai. Trong cuộc họp báo sáng mùng 1 tháng 3, Linh mục Federico Lombardi, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, lúc 8 giờ tối ngày 25 tháng 2, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, nhiếp chính và các cộng sự viên đã họp nhau và tiến hành thủ tục niêm phong căn hộ của Đức Giáo Hoàng trong dinh tông tòa. Đức Hồng Y Bertone nói với các cộng sự viên bằng tiếng Latin, anh em thân mến, vào lúc bắt đầu chống tòa, chúng ta thuộc phòng tông tòa. Ngay từ giờ này tôi xin thân chào anh em và cảm ơn sự cộng tác của anh em. Tôi đặc biệt sung sướng chào Đức ông phụ tá. Sau đó Đức Hồng Y đọc lời nguyện, ôi lạy Thiên Chúa, là mục tử vĩnh cửu, là đấng cai quản dân người với sự ân cần của người cha, xin ban cho giáo hội Chúa một giáo hoàng được Chúa khấng nhận. Bên cạnh Đức Hồng Y nhiếp chính là Đức cha Celata, phó nhiếp chính, và Đức cha Sacca, tổng thính viên của phòng tông tòa. Các đức ông khác là thành viên hội đồng đức ông của phòng tông tòa và một giáo dân công chứng viên của phòng tông tòa. Vào lúc 8 giờ tối ngày 28 tháng 2, Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cũng đã gửi cho tất cả các tòa sứ thần tòa thánh trên toàn thế giới một thông tư, cho biết đã bắt đầu thời gian chống ngôi và các vị đại diện tông tòa hiện nay là Đức Hồng Y Niên trưởng Hồng Y đoàn và vị phụ tá Quốc vụ Khanh. Cha Lombardi cũng cho biết vì là thời gian chống tòa nên Đức Hồng Y Bertone không phải là Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nữa, mà là Hồng Y nhiếp chính. Vào lúc 12 giờ 30 ngày mùng 1 tháng 3, vị phó nhiếp chính cũng đến dinh Laterano để niêm phong căn hộ của Đức Thánh Cha tại đây.
Để thỏa mãn sự tò mò của các nhà báo quốc tế, cha Lombardi cũng cho biết ngài đã điện thoại cho Đức cha bí thư Genswey để hỏi tin tức Đức Thánh Cha. Đức cha cho biết Đức Thánh Cha đã ngủ ngon và rất thư giãn. Chiều tối ngày 28 tháng 2, Đức Thánh Cha đã cùng mấy người xem truyền hình trình chiếu các biến cố đã xảy ra với rất nhiều chuyên môn. Ngài đánh giá cao cung cách thông tin và tường thuật giúp cảm thấy những gì tươi đẹp, tích cực và sâu xa nơi người dân, nơi dân Chúa. Sau bữa tối, Đức Thánh Cha đã đi dạo một lúc trong phòng các cộng vệ Thụy Sĩ, quay mặt ra bờ hồ Albano trước khi đọc kinh tối và đi nghỉ. Sáng mùng 1 tháng 3, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ lúc 7 giờ rưỡi, sau đó Ngài đọc kinh sáng và kinh thần vụ. Sau khi điểm tâm, Ngài đã nghỉ một lúc. Ngài cầu nguyện, suy tư và cũng đã ghi nhận và xem một số các sứ điệp từ khắp nơi trên thế giới gửi đến cho Ngài. Vào ban chiều, Đức Thánh Cha đi dạo trong công viên và lần hạt mân côi. Đức Thánh Cha đã đem theo một số sách thần học, tu đức và lịch sử, là ba lĩnh vực Ngài ưa thích. Đức Tổng giám mục Genswey cũng cho biết trong các ngày qua, vào ban chiều, sau bữa tối, Đức Thánh Cha vẫn chơi đàn dương cầm. Đó là dấu chỉ sự an bình thanh thản trong tâm hồn Ngài. Đức Thánh Cha cũng đem theo nhiều CD nhạc cổ điển. Khi không chơi đàn thì Ngài nghe nhạc. và trong các ngày tới, chắc chắn Đức Thánh Cha cũng lại tiếp tục chơi đàn dương cầm vào ban tối.
Roma, trong các ngày qua, nhiều vị lãnh đạo trên thế giới đã bày tỏ ngưỡng mộ và cảm ơn Đức Thánh Cha Biển Đức 16 về những gì Ngài đã đóng góp cho thế giới. Ngoại trưởng John Kerry đang viếng thăm Italia cho biết Tổng thống Barack Obama cảm ơn Đức Thánh Cha Biển Đức 16 vì sự lãnh đạo và cung cách của Ngài lên tiếng đối với nhiều vấn đề khác nhau của thế giới. Trong một thông cáo, bà Tổng thống Dilma Rousseff của Brazil nhắc tới quyết định của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chọn Rio de Janeiro cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2013. Còn bà Thủ tướng Đức Angela Merkel, trong tâm tình tri ân, thì đã tham dự thánh lễ tạ ơn vì triều đại của Đức Ratzinger trong nhà thờ chính tòa Thánh nữ Hedwig tại Berlin. Ông Mario Draghi, Giám đốc Ngân hàng Trung ương Âu Châu, ghi nhận rằng Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đương đầu với một loạt các vấn đề nghiêm trọng trên thế giới ngày nay, trong đó có vấn đề luân lý, đạo đức, kinh tế trong một thế giới toàn cầu. Còn Đức Tổng Giám mục Ivan Jurkovic, Tân Sứ Thần Tòa Thánh tại Nga, thì nêu bật rằng triều đại của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã ghi dấu một thời điểm quan trọng và tích cực trong cuộc đối thoại giữa Công giáo và Chính thống.
Torino, sáng thứ Sáu, mùng 1 tháng 3, Đức Cha Cesare Nosidia, Tổng giám mục Torino, đã mở cuộc họp báo giới thiệu cuộc trưng bày Tấm Khăn Điểm Thánh thành Torino trên truyền hình vào ngày 30 tháng 3 này, lễ vọng phục sinh. Trong cuộc trưng bày năm 2010 trong nhà thờ chính tòa Torino, đã có 2 triệu tín hữu từ khắp nơi đến kính viếng Tấm Khăn Liệm Thánh. Tấm Khăn Liệm Thánh thành Torino đã được trưng bày lần đầu tiên trên truyền hình cách đây 40 năm, ngày 23 tháng 11 năm 1973. Hồi đó, Tấm Khăn Liệm Thánh được trưng bày theo chiều dọc chứ không theo chiều ngang như thường lệ. Một lần nữa, tín hữu toàn thế giới có thể theo dõi cuộc trưng bày qua kênh 1 của đài truyền hình Italia. Sự kiện Tấm Khăn Liệm Thánh thành Torino được trưng bày vào ngày vọng lễ phục sinh trong năm Đức Tin nhắc lại ý nghĩa Đức Thánh Cha Biển Đức 16 gắn cho nó trong cuộc viếng thăm ngày 2 tháng 5 năm 2010, khi Ngài định nghĩa Tấm Khăn Liệm Thánh thành Torino là hình vẽ của ngày thứ Bảy tuần thánh.
San Salvador, Đức Cha José Luis Escobar Alas, Tổng giám mục giáo phận San Salvador, thủ đô nước El Salvador, khẳng định rằng giáo hội công giáo tại đây cầu mong chiến dịch tranh cử tổng thống nước này sẽ diễn ra cách trong sạch và bất bạo động. Đức Tổng giám mục San Salvador tuyên bố như trên hôm 25 tháng 2 vừa qua. El Salvador sắp khai mạc chiến dịch tranh cử tổng thống, dự định sẽ diễn ra vào năm tới 2014. Đức Cha nhận định rằng nguyên tổng thống Tony Saca có quyền ra tranh cử như mọi ứng cử viên khác vì luật pháp cho phép. Đức Cha nói, một chiến dịch tranh cử có đầy bạo lực hay không, không tùy thuộc vào sự kiện một người có ra tranh cử hay không. Đức Cha hy vọng là cuộc tranh cử này sẽ không trở nên đầy bạo lực, vì bạo lực từ phía các ứng cử viên có thể làm cho dân chúng phản ứng lại qua lá phiếu. Ngài nhấn mạnh, đây không phải là một đe dọa. Nhân dân El Salvador đã trưởng thành và không chấp nhận bất cứ sự lạm dụng quyền bính nào.
Lilongwe, các giám mục Malawi bên Phi Châu than phiền về cảnh 80% tổng số dân phải sống trong nghèo túng trước sự thờ ơ của 20% người giàu được hưởng mọi dễ dãi trong cuộc sống. Các vị cũng bày tỏ hài lòng vì cuộc tranh chấp giằng co giữa chính quyền và giới công chức đòi tăng lương kéo dài từ 2 tuần qua đã được giải quyết xong. Cuộc tranh chấp này đã gây ra nhiều khó khăn cho xã hội Malawi. Giới công chức nước này đòi tăng lương 67%. Sau 2 tuần giằng co, chính quyền Malawi đồng ý tăng 61% cho giới tiểu công chức và 5% cho các lương bổng cao. Trong một tuyên ngôn gửi đến hãng tin Fides, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Malawi đã đi ngược lại từ cội nguồn cuộc tranh chấp với các nghiệp đoàn công chức và bày tỏ lập trường về cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay tại Malawi. Tuyên ngôn nhấn mạnh là quyết định phá giá đồng Kwanza địa phương cùng với việc tăng giá xăng dầu trong nước cho ngang hàng với giá quốc tế đã làm cho tình hình kinh tế tài chánh của người dân xuống dốc mạnh. Tuyên ngôn cũng phê bình những chọn lựa kinh tế của chính quyền dành nhiều dễ dãi cho một số chương trình đầu tư và làm ngơ các chương trình khác, khiến cho xã hội nước này bị rạn nứt trầm trọng. Tại Malawi, 80% dân số phải tranh đấu mỗi ngày để sống còn, phải tùy thuộc mọi điều vào các cơ sở công cộng, trong khi thiểu số 20% còn lại được tha hồ hưởng thụ các dịch vụ tư nhân trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và an ninh. Thiểu số 20% này lãnh đạm ngồi im, nhìn thảm cảnh khó nghèo của đại đa số người dân trong nước.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hồng Ân xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Xin biến đổi tâm hồn con.
Quý vị thính giả thân mến, bài tin mừng hôm nay bắt đầu bằng một mẫu tin thời sự, như chúng ta vẫn thường đọc thấy trên báo chí hàng ngày. Khi ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-xu nghe chuyện những người Galilee bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Ai đã kể câu chuyện này cho Đức Giê-xu và họ kể với mục đích gì? Chúng ta không biết rõ, nhưng có thể phỏng đoán rằng những người kể câu chuyện này có thể là những người Pha-ri-siêu, vì vào thời đó họ vẫn quan niệm rằng những cái chết như thế là những hình phạt mà Thiên Chúa giáng xuống trên những kẻ tội lỗi. Và do đó, khi kể câu chuyện này, họ cho rằng những người nạn nhân trong thảm họa kia là những người tội lỗi, còn bản thân họ, những người bình an vô sự, vốn không phải chịu thảm họa thê lương như thế, không phải là những kẻ tội lỗi. Nói cách khác, họ nghĩ rằng mình là người công chính, đạo đức tốt lành, nên họ yên tâm sống cuộc sống của mình mà không cần phải thay đổi gì cả. Câu trả lời của Chúa Giê-xu như giáng một đòn đau vào niềm kiêu hãnh của họ. Đức Giê-xu đáp lại rằng, các ông tưởng mấy người Galilee này chịu phải số phận đó, vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilee khác sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu, nhưng nếu các ông không hối cải, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Đức Giê-xu trả lời trực tiếp cho những người kể câu chuyện, và Ngài cũng nhắn nhủ mọi người sự cần thiết của việc ăn năn sám hối. Đó không phải là việc của riêng ai, nhưng là của hết thảy mọi người, vì tất cả chúng ta đều là những kẻ tội lỗi. Hôm nay, hàng ngày qua báo chí và Internet, chúng ta nghe biết nhiều vụ tai nạn khủng khiếp xảy ra trên thế giới. Thiên tai và tội ác dẫn đến cái chết thê lương của nhiều người. Đáng tiếc thay, nhiều lúc người ta vẫn nghĩ rằng những sự kiện đó xảy ra là vì tội lỗi của một nhóm người nào đó. Nó tuyệt nhiên không liên quan gì đến tôi, không phải vì tội lỗi của tôi. Đôi lúc chúng ta vẫn kể lại những câu chuyện đó cho nhau nghe, và chúng ta thấy mình an tâm phần nào, vì mình không phải là nạn nhân của những câu chuyện thương tâm đó. Hơn nữa, nhìn vào sâu thẳm trái tim mình, nhiều khi ta nhận ra rằng ta kể những tội ác tài đình của người khác như là một cách thế để che đậy những tội lỗi của chính bản thân mình. Chúng ta có thể tự hỏi, Đức Giê-xu sẽ nói gì khi ta kể những câu chuyện đó cho người? Thiết nghĩ, Thiên Chúa cũng muốn nghe những câu chuyện, nhưng không phải những câu chuyện xảy ra nơi này hay nơi kia trên thế giới, nhưng là câu chuyện của chính cõi lòng ta. Mỗi lần đến với Ngài trong thánh lễ, trong cầu nguyện, chúng ta cần kể cho Chúa câu chuyện của cuộc đời mình, về những niềm vui nỗi buồn, và đặc biệt là những yếu đuối và giới hạn của mình. Chúng ta cần khiêm tốn mở rộng cõi lòng của mình, để Thiên Chúa đi vào cuộc đời của ta, để Ngài giúp ta thấy những xáo trộn và những bất ổn trong tâm hồn ta. Lạy Chúa Giê-xu, xin dẫn con vào nhà của con, căn nhà của trái tim, căn nhà vừa quen vừa lạ. Xin hãy cho con thấy những phức tạp rắc rối, những che đầy giằng co, những mâu thuẫn và vô lý nơi con. Xin hãy cho con thấy những nhỏ mòn ích kỷ, những yếu đuối khô khan, những cứng cỏi và tự ái nơi con. Xin cho con ý thức những lo âu sợ hãi đang đè nặng làm con ngột ngạt, những nỗi đau thầm kín khiến đời con mất vui, những vết thương không bao giờ lành, những đổ vỡ khiến lòng con khép lại. Lạy Chúa Giê-xu, xin giúp con tròn những bề bộn nơi tim con, xin biến đổi con tim của con để nó trở nên đơn sơ hơn, hồn nhiên hơn và tươi tắn hơn. Ước gì con nhìn mọi sự, mọi người bằng trái tim bao dung của Chúa. Và ước gì khi con đã ra khỏi nỗi bận tâm về mình, trái tim con được nhẹ nhàng hơn và tự do hơn để yêu mến Chúa và mọi người hơn. Amen.
Phần thứ ba của buổi pháp, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Đinh Tiến Khải giải đáp thắc mắc tôn giáo. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới ý nghĩa biểu tượng trong các văn bản Kinh Thánh. Thưa cha, trong buổi nói chuyện lần trước, chúng ta đã tìm hiểu nghĩa theo chữ chuyển tiếp senso letterale traslato và một vài trường hợp đặc biệt của nghĩa chuyển tiếp. Nhưng bên cạnh đó còn có các biểu tượng nữa. Nó có nghĩa là gì vậy thưa cha?
Chúng ta có một biểu tượng khi một thực tại được diễn tả ra qua một thực tại khác đại diện cho nó. Biểu tượng có thể là tự nhiên hay quy ước. Nó được gọi là biểu tượng tự nhiên khi dáng điệu cần diễn tả nằm sâu bên trong thực tại kia, vì hầu như nó tự động trình bày hay nhắc tới thực tại được diễn tả. Nó được gọi là biểu tượng quy ước khi thực tại kia không có một dáng điệu nằm sâu bên trong cần diễn tả, mà chỉ là một dáng điệu hay thái độ bề ngoài do con người thêm vào theo quy ước, thỏa thuận chung với nhau. Trước hết là nghĩa biểu tượng tự nhiên. Nó có thể gồm hai loại, loại liên quan tới các từ vựng và loại liên quan tới các biến cố. Chúng ta có một biểu tượng tự nhiên liên quan tới từ vựng khi một từ vựng ở trong vị thế thực tại mà nó diễn tả. Thí dụ Thánh Vịnh 2 câu 3, xiềng xích họ ta hãy bẻ gãy, gông cùm họ ta hãy quẳng đi. Từ gông cùm hay ách ở đây thay thế từ thống trị, nó biểu tượng cho sự thống trị, cho sự áp bức. Một ví dụ khác là lời Chúa Giêsu nói với tông đồ Phêrô, Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời, từ chìa khóa thay thế từ quyền bính. Hay lời Chúa nói, ai muốn theo ta thì hãy vác thập giá mọi ngày mà theo. Từ thập giá thay thế cho từ các khổ đau, các khó khăn thử thách nặng nề của cuộc sống lòng tin cậy mến thường ngày.
Như thế biểu tượng tự nhiên của các từ vựng chỉ là một loại metonymia, đồng hóa, hay thay thế từ vựng này bằng từ vựng khác, có phải thế không ạ?
Vâng, đúng thế. Và rõ ràng là từ biểu tượng luôn luôn có nghĩa theo chữ chuyển tiếp, nghĩa là không được lấy nghĩa theo chữ hay nghĩa đen của nó, mà phải hiểu theo một nghĩa chuyển tiếp, từ nghĩa đen đầu tiên của nó. Thứ hai là nghĩa biểu tượng tự nhiên liên quan tới các biến cố. Chúng ta có một biểu tượng tự nhiên liên quan tới các biến cố, khi một sự kiện có thật hay đã xảy ra rồi hay đã được miêu tả, có sức mạnh nội tại diễn tả một sự kiện khác, trong nghĩa nó giống sự kiện ấy. Sự giống nhau ấy có thể lớn nhỏ hay ít nhiều rõ ràng. Vì thế không phải tất cả mọi biểu tượng tự nhiên liên quan tới các biến cố đều thành công và có thể đoán được. Ngay cả khi nó có khá hiển nhiên đi nữa, sự giống nhau thường phải tham chiếu sự kiện cần diễn tả một cách rõ ràng. Lý do là vì một biến cố có dung mạo tự nhiên có thể diễn tả nhiều sự kiện giống nó. Vì vậy, để nó có thể biểu tượng cho một biến cố đặc biệt nào đó, cần phải nói rõ ràng như vậy.
Vậy, trong Thánh Kinh có nhiều thí dụ biểu tượng tự nhiên liên quan tới các biến cố không, thưa cha?
Có, trong Thánh Kinh có rất nhiều thí dụ biểu tượng tự nhiên liên quan tới các biến cố. Các ngôn sứ đặc biệt sử dụng chúng bằng các hành động biểu tượng. Một vài hành động, đã thực sự được làm như thế, một số khác chỉ được chiêm ngắm trong thị kiến, số khác nữa có lẽ chỉ là một thực tại có tính cách thuần túy văn chương. Trong các trường hợp riêng rẽ không luôn luôn phân biệt được một cách rõ ràng một hoạt động biểu tượng đã thực sự hoàn tất hay chỉ có trong thị kiến hoặc chỉ là một hành động tưởng tượng. Chẳng hạn chương 11 sách Các Vua Một kể lại sự kiện ngôn sứ Achaia cắt áo choàng của mình thành 12 mảnh và đưa cho Jeroboam 10 mảnh. Cử chỉ này có nghĩa là vương quốc, trong đó cả 12 chi tộc đều hiệp nhất dưới một vua sẽ bị chia cắt. 10 chi tộc sẽ ở dưới quyền cai trị của vua Jeroboam, trong khi 2 chi tộc còn lại do Roboam cai trị. Chương 19 sách ngôn sứ Jeremia kể lại sự kiện trước mặt một số người gồm các kỳ mục và tư tế, ngôn sứ đập bể chiếc bình bằng đất sét nung để ám chỉ rằng vương quốc Juda và đặc biệt là Jerusalem sẽ bị tai họa, chết chóc, đổ vỡ tan tành, không thể nào hàn gắn được nữa. Lý do là vì vua quan và dân chúng đã bỏ ra về Thiên Chúa để chạy theo tôn thờ các thần giả và sống theo các thói tục của dân ngoại, kể cả thói tục xây bàn thờ và tế đàn để sát tế các con trai con gái và hỏa thiêu chúng cho thần Baal. Họ sẽ ngã gục vì gươm tại đây trước mặt quân thù, xác của họ sẽ làm mồi cho chim trời, và trong những tháng ngày thành Jerusalem bị vây hãm, họ sẽ đói đến phải ăn thịt con cái và ăn thịt lẫn nhau. Trong chương 37, ngôn sứ Ezekiel trông thấy trong thị kiến cánh đồng đầy xương khô vương vãi khắp nơi. Sau khi Giave Thiên Chúa truyền cho ông tuyên sấm trên chúng, thì các xương ấy dính liền lại với nhau, thịt, gân cốt và da mọc lên. Tất cả phục sinh và đứng dậy, làm thành một dân tộc lớn. Đối với người Do Thái bị đi đẩy cũng thế, Thiên Chúa sẽ quy tụ họ lại và sẽ khiến cho họ lại trở thành một dân tộc lớn. Đó là sự phục sinh của dân riêng Chúa chọn.
Thế còn trong Thánh Kinh Tân Ước thì sao ạ?
Trong Tân Ước chúng ta cũng tìm thấy các biểu tượng tự nhiên liên quan tới các biến cố, chẳng hạn sự kiện quan Phi-la-tô rửa tay trước mặt dân chúng để cho thấy mình vô tội trong vụ xử án Đức Giê-xu. Sách Công Vụ chương 10 kể lại biến cố Thánh Phê-rô đang cầu nguyện trên sân thượng một nhà nọ gần thành Giáp-phô, thì cảm thấy đói và được thị kiến. Thánh nhân trông thấy trời mở ra và có một tấm khăn lớn được thả xuống, trong đó có đủ mọi thứ súc vật bốn chân và rắn rết cùng mọi thứ chim trời. Rồi có tiếng phán bảo ông đứng dậy làm thịt mà ăn. Phêrô thưa với Chúa là ông không bao giờ ăn những gì là ô uế. Chúa phán, những gì Thiên Chúa đã tuyên bố là thanh sạch thì ngươi chớ gọi là ô uế. Việc ấy xảy ra 3 lần như vậy, rồi tất cả được đưa lên trời. Biểu tượng có ý nói rằng từ nay trở đi không được phân biệt giữa con người với nhau nữa, mà tất cả đều là con cái Thiên Chúa. Không còn dân Do Thái và dân không Do Thái, không còn người thanh sạch kẻ ô uế, nhưng tất cả đều được Thiên Chúa yêu thương cứu độ. Sách Công Vụ chương 21 thuật lại rằng ngôn sứ Agabo lấy dây thắt lưng của Thánh Phêrô mà trói chân tay mình. Nó biểu tượng cho sự kiện Phêrô sẽ bị tù. Dĩ nhiên là các biểu tượng tự nhiên liên quan tới các biến cố này có một ý nghĩa theo chữ riêng, chứ không phải là ý nghĩa chuyển tiếp, vì các biến cố đó được miêu tả với các từ vựng có ý nghĩa riêng. Ngoài ra, sau khi trình bày các biến cố biểu tượng, Thánh Kinh hầu như luôn luôn áp dụng chúng vào thực tại được biểu tượng. Dĩ nhiên là việc áp dụng đó có nghĩa theo chữ, tức nghĩa đen riêng của nó. Một vài khi có nghĩa chuyển tiếp vì nó dựa trên một ẩn dụ liên tục.
Hình như còn có loại biểu tượng quy ước nữa, có đúng vậy không thưa cha?
Vâng, đúng thế. Loại biểu tượng thứ hai là biểu tượng quy ước. Nó có thể liên quan tới các đồ vật, tên riêng hay các con số. Chúng ta có một biểu tượng quy ước đồ vật khi một vật theo truyền thống hay theo một quy ước diễn tả một thực tại khác mà không có đặc thái chung nào. Điển hình như trường hợp lá cờ hay quốc kỳ biểu hiệu cho một quốc gia. Trong Thánh Kinh có rất ít các biểu tượng quy ước đồ vật. Thí dụ chương 15 sách Dân Số nói đến tua khâu vào vạt áo để nhắc nhớ luật Chúa. Sa-vê phán với ông Mô-xê, ngươi hãy nói với con cái Israel, và bảo chúng phải làm tua khâu vào tà áo của chúng, qua mọi thế hệ, và cột lên tua áo đó một sợi dây đỏ tía. Vậy các ngươi sẽ mang tua áo, và khi nhìn thấy nó, các ngươi sẽ nhớ đến mọi mệnh lệnh của Gia-vê mà thi hành, chứ không theo con tim và đôi mắt các ngươi mà đi làm điếm. Biểu tượng quy ước liên quan tới tên riêng tuy không thường xuyên, nhưng cũng là một nét đặc thù trong Kinh Thánh. Nó hầu như không được biết đến trong các tác phẩm văn chương đời. Thánh Kinh lợi dụng nghĩa gốc khoa học hay bình dân hoặc ép vận cả tên riêng để nêu bật một vài đặc thái nào đó của cá nhân mang tên gọi ấy. Điển hình là tên gọi của tổ phụ Abraham là cha của nhiều dân tộc. Con trai đầu lòng của ngôn sứ Hosea tên là Gesrael để ghi nhớ biến cố Thiên Chúa trừng phạt nhà Jehu vì tội đổ máu trong cánh đồng Israel. Con gái ngôn sứ Hosea tên là Loruhama không được yêu thương, biểu tượng cho sự kiện Thiên Chúa không còn yêu thương dân Israel và xử khoan hồng với họ nữa. Các con của ngôn sứ Isaiah cũng có các tên gọi biểu tượng. Tông đồ Simon Gioan được Chúa Giêsu đặt tên là Kepha hay Phêrô, tức tảng đá, trên đó Chúa xây giáo hội Ngài.
Thưa cha, khi một con số được chọn để diễn tả một biểu tượng thì sao ạ?
Khi một con số được chọn để diễn tả một thực tại, chúng ta có biểu tượng số. Trong Thánh Kinh, đặc biệt là sách Khải Huyền, có nhiều biểu tượng số. Chẳng hạn 40 là số diễn tả một thời gian hạn định, mưa 40 ngày đêm gây nạn lụt hồng thủy, dân Do Thái lang thang 40 năm trong sa mạc Sinai, Chúa Giêsu ăn chay cầu nguyện 40 đêm ngày trong sa mạc. Trong sách Khải Huyền số 7 và 12 biểu tượng cho sự toàn vẹn, số 6 biểu tượng cho sự không toàn vẹn, sự giữ, số 3 rưỡi hay 42 tháng biểu tượng cho thời gian hạn chế, số 12 biểu tượng cho 12 chi tộc Israel hay 12 tông đồ. Điểm sau cùng cần ghi nhận đó là bình thường khi một người muốn thông truyền cho người khác điều gì đó, thì một kiểu nói hay kiểu viết đều có một ý nghĩa nền tảng duy nhất của nó, trừ khi người đó cố ý dùng thứ từ vựng hay kiểu nói hàm hồ. Trong Thánh Kinh cũng thế, Thiên Chúa không muốn truyền thông cho con người nếu không qua các lời của các tác giả nhân loại. Ý nghĩa của các lời đó là ý nghĩa duy nhất Thiên Chúa muốn thông truyền, chứ không có ý nghĩa nào khác chồng lên trên các lời diễn tả. Tuy nhiên, trong quá khứ cũng như gần đây, nhiều học giả cho rằng có nhiều nghĩa đen. Nhưng thực ra, các văn bản được trưng dẫn cho thấy đó là việc đào sâu cùng một nghĩa đen của văn bản, và nó dẫn đưa chúng ta vào lĩnh vực của ý nghĩa Kitô toàn vẹn.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Húng quyền giáo hoàng và kinh mân côi.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi duyệt xét giáo huấn của các giáo hoàng liên quan tới kinh mân côi, người ta nhận thấy có tới 200 tài liệu lớn nhỏ quan trọng. Hai vị giáo hoàng được mệnh danh là giáo hoàng của kinh mân côi là Đức Pio V với thông điệp Consueverunt Romani Pontifices, công bố năm 1571, và Đức Leo XIII là vị giáo hoàng đã viết 12 thông điệp và hai tông thư khai triển các đề tài liên quan tới kinh mân côi. Số 67 hiến chế về giáo hội Lumen Gentium của Công đồng Trung Vatican II cũng khích lệ tín hữu trân trọng các hình thức và thói quen đạo đức sùng kính Đức Maria đã được huấn quyền giáo hội phê chuẩn dọc dài các thế kỷ. Với thông điệp Christi Matri, Đức Giáo hoàng Phaolô VI diễn tả một cách rõ ràng hơn văn bản của Công đồng Trung Vatican II khi viết: tuy không nói một cách dứt khoát, nhưng với chỉ dẫn rõ ràng, Công đồng Trung Vatican II đã khiến cho tâm hồn của tất cả mọi con cái giáo hội được sốt sắng đối với kinh mân côi, bằng cách nhắn nhủ họ trân trọng các thực hành và các việc đạo đức nhằm suy tôn Đức Maria như đã được huấn quyền khuyên nhủ trong dòng thời gian. Trong cùng thông điệp, Đức Phaolô VI cũng nhắc nhở rằng Kinh Mân Côi là lời cầu nguyện giúp đạt hòa bình, bảo vệ và dưỡng nuôi đức tin. Trong tông huấn Recurrens Mensis October, công bố năm 1969, Đức Phaolô VI trình bày Kinh Mân Côi như phương thế đem lại hòa bình khi viết: khi suy niệm các mầu nhiệm của Kinh Mân Côi theo gương mẹ Maria, chúng ta sẽ học trở thành các linh hồn hòa bình qua việc tiếp xúc yêu thương và liên lỉ với Chúa Giêsu và các mầu nhiệm cuộc sống cứu độ của Người. Lời cầu vĩ đại công khai và đại đồng này có thể được đọc trong hình thái đã được thiết lập bởi Đức Giáo Hoàng Pio V, hay cả trong các hình thái mới hơn mà với sự chấp thuận của quyền bính hợp pháp, chúng thích nghi với các nhu cầu ngày nay. Việc nhấn mạnh các hình thức mới trong việc lần hạt Mân Côi sẽ khích lệ các thử nghiệm mới của việc thích nghi lần hạt theo các nhu cầu mục vụ. Các kinh nghiệm sẽ được diễn tả ra trong nhiều hình thái khác nhau như sẽ được trình bày. Năm 1974, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI công bố tông thư Marialis Cultus, trình bày lòng tôn sùng Đức Maria một cách rộng rãi hơn. Tông thư nhắc tới các yếu tố nòng cốt tạo thành lời Kinh Mân Côi sau đây. Thứ nhất là việc suy niệm một loạt các mầu nhiệm cứu độ. Thứ hai là lời cầu của Chúa hay Kinh Lạy Cha là lời kinh nền tảng của lời cầu Kitô vì giá trị vô biên của nó. Thứ ba là 10 kinh kính mừng tiếp nối nhau theo số đã được truyền thống xác định. Thứ bốn là kinh sáng danh tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi kết thúc chục kinh kính mừng. Đồng thời chuỗi Mân Côi là lời kinh có nội dung khẩn nài, chúc tụng, ngợi khen và thờ lạy. Thế rồi Kinh Mân Côi cũng làm nảy sinh ra các việc đạo đức và gợi hứng cho các công thức cầu nguyện mới như việc cử hành lời Chúa, trong đó được khai triển với bài giảng thuyết hay suy niệm vài phần lâu hơn.
Tài liệu về lòng sùng kính Đức Maria của Đức Phaolô VI gồm 3 phần. Phần thứ nhất trình bày vài vấn đề về tương quan giữa phụng vụ thánh và lòng sùng kính Đức Trinh Nữ. Phần 2 đề nghị một vài suy tư và hướng dẫn thích hợp với việc tạo thuận tiện cho sự phát triển lòng tôn sùng ấy. Và phần 3 là gợi ý vài suy tư giúp tín hữu lần hạt Mân Côi một cách sốt sắng và ý thức hơn. Đây là thói quen đạo đức đã được các giáo hoàng tiền nhiệm khuyến khích và rất phổ biến giữa dân Kitô. Trong phần 3 này của tài liệu, sau khi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đọc kinh truyền tin mỗi ngày, Đức Phaolô VI đề cập tới việc lần hạt Mân Côi. Ngài nhắc cho mọi người biết rằng tràng hạt Mân Côi được gọi là tóm gọn toàn phúc âm, tràng hoa của Đức Trinh Nữ Diễm Phúc Maria, tràng hoa hồng hay vườn hồng. Các giáo hoàng tiền nhiệm đã đặc biệt chú ý thăng tiến và khích lệ tín hữu lần chuỗi Mân Côi và phổ biến thói quen đạo đức ấy, cũng như minh giải bản chất và thừa nhận thái độ chiêm niệm của lời Kinh Mân Côi. Kinh Mân Côi là lời chúc tụng ngợi khen và khẩn cầu rất hữu hiệu giúp thăng tiến đời sống Kitô và dấn thân tông đồ. Đức Phaolô VI khẳng định rằng, trong buổi tiếp kiến chung lần đầu tiên trong triều đại giáo hoàng ngày 13 tháng 7 năm 1963, Ngài cũng đã chứng minh cho thấy sự trân quý đối với việc lần hạt Mân Côi. Thế rồi, trong nhiều dịp sau đó, những dịp thông thường cũng như những dịp nghiêm trọng lo lắng và bất an, Ngài đã nhấn mạnh giá trị của tràng hạt Mân Côi và đã công bố thông điệp Christi Matri ngày 15 tháng 9 năm 1966 để xin tín hữu hướng lời cầu xin lên Đức Trinh Nữ Mân Côi Diễm Phúc để khẩn nài Thiên Chúa ban ơn hòa bình cho nhân loại. Đức Phaolô VI đã lập lại lời mời gọi này trong tông huấn Recurrens Mensis October ngày 1 tháng 10 năm 1969, nhân kỷ niệm 400 năm Đức Pio V công bố tông thư Consueverunt Romani Pontifices. Trong tông thư này, Đức Pio V đã minh giải và định nghĩa hình thức truyền thống của tràng hạt Mân Côi.
Chính sự chú ý tới Kinh Mân Côi đã thúc đẩy Đức Phaolô VI theo dõi nhiều đại hội về mục vụ Kinh Mân Côi trên thế giới. Các đại hội này do các hiệp hội và các người có lòng sùng mộ Kinh Mân Côi đứng ra tổ chức, với sự tham dự của nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân nam nữ có kinh nghiệm và có ý thức giáo hội cao. Trong số đó có các tu sĩ dòng Đa Minh, là dòng đã có công truyền bá và cổ động tín hữu lần hạt Mân Côi. Cùng tham dự các đại hội cũng có các sử gia nghiên cứu kinh Mân Côi, tìm hiểu trực giác ban đầu, năng lực khởi sự và cấu trúc nòng cốt của kinh Mân Côi, để nêu bật các đặc tính và yếu tố nền tảng của kinh Mân Côi và các tương quan giữa chúng với nhau. Chẳng hạn như đã đưa ra ánh sáng tính chất tin mừng của kinh Mân Côi, vì việc suy niệm các mầu nhiệm và các công thức chính của kinh Mân Côi đã được rút tỉa ra từ các phúc âm. Phần đầu của kinh Kính Mừng lập lại lời sứ thần Gabriel kính chào Đức Trinh Nữ Maria trong biến cố truyền tin tại Nazareth. Nó nhắc nhớ tới sự ưng thuận của mẹ Maria đối với chương trình tình yêu cứu rỗi của Thiên Chúa. Nó mời gọi tín hữu có thái độ biết lắng nghe và sẵn sàng thưa vâng, chấp nhận cộng tác với Thiên Chúa trong công trình cứu chuộc. Biến cố Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa nhập thể làm người trong cung lòng đồng trinh của Đức Maria đấng đầy ơn phước là mầu nhiệm nền tảng khai mào công trình cứu chuộc ấy. Vì thế, theo các chuyên viên nghiên cứu, kinh Mân Côi là lời kinh phát xuất từ phúc âm, là lời kinh loan báo tin mừng có lẽ một cách mạnh mẽ trong thế giới ngày nay hơn là trong quá khứ. Các mầu nhiệm suy niệm trong kinh Mân Côi theo thứ tự các biến cố quan trọng nhất trong công trình cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô, từ lúc thụ thai cho tới khi sinh ra, lớn lên, rao giảng tin mừng và đạt tột đỉnh với cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của người. Ngoài các mầu nhiệm của biến cố nhập thể và cuộc đời thơ ấu, kinh Mân Côi cũng suy niệm về mầu nhiệm Chúa Thánh Thần hiện xuống trên mẹ Maria và đoàn tông đồ tụ họp nhau cầu nguyện trong nhà tiệc ly, và cả biến cố Đức Maria hồn xác lên trời, tức là các biến cố xảy ra sau khi Chúa Giêsu Kitô về trời. Các mầu nhiệm vui thương mừng bao gồm các biến cố xảy ra theo thứ tự trong công trình cứu chuộc, nhưng nhất là phản ánh lược đồ lời loan báo đức tin và tái đề nghị mầu nhiệm của Chúa Kitô trong cùng cách thức, trong đó Thánh Phaolô đã thấy như được người ghi lại trong bài Thánh thi Kitô học trong thư gửi tín hữu Philippe chương 2 các câu từ 6 tới 11 trình bày sự hạ mình, cái chết và việc tôn vinh của Chúa Kitô. Các mầu nhiệm sự sáng do Đức Gioan Phaolô II thêm vào cũng là lấy lại thói quen của các tín hữu trong các thế kỷ xa xưa vẫn suy niệm về các biến cố trong cuộc sống công khai của Chúa Giêsu.
Là lời kinh tin mừng tập trung nơi mầu nhiệm nhập thể cứu chuộc, kinh Mân Côi là lời kinh có định hướng Kitô học rõ ràng. Thật vậy, yếu tố chính của nó là việc lập đi lập lại lời chào Đức Maria cũng trở thành lời không ngừng chúc tụng Chúa Kitô, là đích điểm lời loan báo của sứ thần Gabriel và lời chào và chúc tụng của bà Elizabeth, thân mẫu Thánh Gioan Tẩy Giả. Mừng vui lên hỡi Maria, và hoa quả lòng em được chúc phúc. Chúng ta còn có thể nói hơn nữa, việc lập lại lời chào kính mừng Maria là nền, trên đó phát triển việc suy niệm các mầu nhiệm Đức Giêsu mà mỗi lời kinh kính mừng nhắc tới cũng chính là Đức Giêsu mà các mầu nhiệm tiếp theo đề nghị với chúng ta như là con Thiên Chúa và con của Đức Trinh Nữ Maria, sinh trong hang đá Bethlehem, được mẹ dâng trong đền thờ, năm lên 12 tuổi ở lại trong đền thờ vì lòng hăng say đối với các việc của Thiên Chúa Cha, là đấng cứu thế hấp hối trong vườn Gethsemane, bị đánh đòn và đội mão gai, vai vác thập giá nặng nề và chết trên đồi Canvê, sống lại từ trong kẻ chết, trở về với Thiên Chúa Cha và ban Thánh Thần xuống trên mẹ Maria và các tông đồ tụ họp trong nhà tiệc ly. Chính để giúp lý trí suy niệm theo lời kinh mà trong nhiều vùng người ta vẫn còn có thói quen thêm tên Giêsu vào mỗi lời kinh kính mừng như một vế nhắc lại mầu nhiệm đã loan báo. Tín hữu cũng còn cảm thấy sự cấp thiết nêu bật tầm quan trọng nền tảng của việc suy niệm bên cạnh yếu tố chúc tụng và khẩn nài. Nếu không có việc suy niệm, kinh Mân Côi giống như thân xác không có linh hồn, và việc đọc nó có nguy cơ trở thành việc lập đi lập lại một cách máy móc các công thức và chống lại lời cảnh cáo của Chúa Giêsu.
khi các con cầu nguyện, đừng lại nhại nhiều lời như dân ngoại, tin rằng mình được nhận lời vì nói nhiều. Bởi bản chất của nó, việc đọc kinh Mân Côi đòi hỏi một tiết nhịp an bình, thanh thản, như thể là dừng lại để suy tư, tạo thuận tiện cho người cầu nguyện suy niệm các mầu nhiệm cuộc đời của Chúa, được nhìn qua con tim của Đấng đã gần gũi với Chúa nhất và mở ra các kho tàng không thể dò thấu được.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng thứ Sáu mùng 1 tháng 3, ngày đầu tiên trong thời gian chống tòa, Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y đoàn, đã bắt đầu gửi thư mời các Hồng Y tham dự phiên họp đầu tiên vào lúc 9 giờ rưỡi sáng mai, thứ Hai mùng 4 tháng 3, để quyết định ngày nhóm mật nghị bầu Đức Tân Giáo Hoàng. Roma, trong các ngày qua, nhiều vị lãnh đạo trên thế giới đã bày tỏ ngưỡng mộ và cảm ơn Đức Thánh Cha Biển Đức 16 về những gì Ngài đã đóng góp cho thế giới. Torino, sáng thứ Sáu mùng 1 tháng 3, Đức Cha Cesare Nocilia, Tổng giám mục Torino, đã mở cuộc họp báo giới thiệu cuộc trưng bày tấm khăn liệm Thánh Thành Torino trên truyền hình vào ngày thứ Bảy tuần Thánh 30 tháng 3 này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 31m25 và 24m92. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 25m34 và 19m36. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.